truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự trưa 11 tháng 11 năm 2017 của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau.
Đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn, tham dự tuần lễ cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC với thông điệp Thái Nguyên sẵn sàng tham gia và trở thành một phần, một hạt nhân quan trọng của tiến trình APEC Việt Nam 2017.
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 13 và kỳ họp thứ 6 của Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố đã có các cuộc tiếp xúc với cử tri thành phố Thái Nguyên.
Kỳ họp thứ 6, kỳ họp bất thường của Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 đã được tổ chức ngày 10 tháng 11 năm 2017 với nhiều nội dung quan trọng.
Việc làm giả nhãn hàng nhãn hiệu không chỉ đe dọa đến lợi ích của nhà sản xuất, nhà kinh doanh mà còn gây hoang mang cho người tiêu dùng khi chất lượng mình mua về không đúng với giá trị thật của đồng tiền, thậm chí là tiền mất tật mang. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đầu tháng 11 năm 2017, đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã tham dự tuần lễ cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC 2017 do Việt Nam đăng cai tổ chức tại Đà Nẵng. Theo đó, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tham dự hai sự kiện là Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam 2017 và Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2017, APEC CEO UMMIT do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì tổ chức. Đây là một trong những sự kiện quan trọng của tuần lễ cấp cao APEC 2017 được tổ chức từ ngày 6 tháng 11 đến 11 tháng 11 tại Đà Nẵng. Tuần lễ cấp cao APEC, hoạt động cuối cùng và quan trọng nhất trong năm APEC 2017 của 21 nền kinh tế thành viên tham gia. Năm APEC 2017 được đánh giá là sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng nhất mà Việt Nam đăng cai tổ chức kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ 12. Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam 2017 là sáng kiến mới của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI nhằm giúp Việt Nam tận dụng tối đa cơ hội xúc tiến đầu tư khi gặp lãnh đạo và CEO doanh nghiệp hàng đầu trong khu vực. Với chủ đề Việt Nam đối tác kinh doanh tin cậy, hội nghị là dịp để các nhà đầu tư quốc tế tìm hiểu về chính sách kinh tế và phát triển ngành, tiềm năng hợp tác đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, đồng thời tạo cơ hội để doanh nghiệp trong và ngoài nước gặp gỡ, kết nối, chia sẻ thông tin về xu thế thương mại, hội nhập quốc tế, cũng như kinh nghiệm hợp tác tại Việt Nam và khu vực APEC. Đối với chương trình nghị sự của APEC CEO UMMIT 2017, có sự tham dự của lãnh đạo các nền kinh tế APEC, các tổ chức, doanh nghiệp tên tuổi trên thế giới. Trong 15 phiên họp, hội nghị tập trung bàn về vấn đề toàn cầu hóa và tương lai của các nền kinh tế APEC, bắt đầu từ chủ đề việc làm và chất lượng nguồn nhân lực, những ngành công nghiệp đem đến cơ hội việc làm trong tương lai, các sáng kiến tăng cường kết nối khu vực, các chân trời mới của thương mại tự do, kỷ nguyên và công nghệ, việc sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững. Song song với các sự kiện của tuần lễ cấp cao APEC là triển lãm Việt Nam đối tác kinh doanh tin cậy và giàu tiềm năng, triển lãm nơi trưng bày giới thiệu các thành tựu nổi bật của nền kinh tế Việt Nam, quảng bá giới thiệu các sản phẩm truyền thống, các sản phẩm xuất khẩu tiêu biểu của Việt Nam. Trong hoạt động của triển lãm, tỉnh Thái Nguyên tham gia gian hàng trưng bày, giới thiệu về chè và các sản phẩm trà Thái Nguyên. Trong đó có sản phẩm chè Tôm Nõn của Công ty Cổ phần Chè Hà Thái đã đạt giải bạc tại cuộc thi Chè đặc sản quốc tế Bắc Mỹ năm 2016 do Hiệp hội Chè Hoa Kỳ và Canada tổ chức. Cùng với đó là trưng bày giới thiệu các ấn phẩm thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên như Thái Nguyên tiềm năng và cơ hội đầu tư, danh mục các dự án thu hút đầu tư vào tỉnh giai đoạn 2016-2020, ấn phẩm đặc sản trà Việt, đặc biệt vinh dự và tự hào khi tỉnh Thái Nguyên có bộ đôi sản phẩm chè Tuyết Hương Trà của Hợp tác xã chè Tuyết Hương Đồng Hỷ và Đinh Tâm Trà của Hợp tác xã chè La Bằng Đại Từ được lựa chọn góp phần trong bộ sản phẩm đặc trưng của nước chủ nhà Việt Nam làm quà tặng gửi đến đại diện các quốc gia dự tuần lễ cấp cao APEC 2017. Ngoài thời gian tham dự các nội dung của tuần lễ cấp cao APEC, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và thành viên đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên đã dành thời gian tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc sản các vùng miền địa phương. Trả lời phỏng vấn của một số cơ quan truyền thông về chuyến công tác của đoàn Thái Nguyên tham dự tuần lễ cấp cao APEC 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc thông tin, chúng tôi quan tâm đến 6 nội dung của hội nghị thượng đỉnh, đó là nông nghiệp phát triển bền vững, tài chính cho phát triển, đầu tư cho giáo dục y tế, phát triển kinh tế trọng điểm gắn với du lịch, sự đổi mới và sáng tạo và những vấn đề có liên quan đến kiến tạo và phát triển. Ngoài ra, những ý kiến phát biểu chia sẻ, trao đổi của các học giả, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế tại diễn đàn thực sự quan trọng, có giá trị với đoàn. Sự kiện có nhiều thông tin hữu ích. Chúng tôi cho rằng đây là cơ hội tốt cho Việt Nam cũng như Thái Nguyên trong việc huy động sức mạnh cộng đồng doanh nghiệp để tạo ra những nguồn lực mới cho đầu tư phát triển. Nhân dịp này, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã tranh thủ tối đa thời gian để gặp gỡ, trao đổi nhanh với lãnh đạo một số tập đoàn, tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trong nội dung trao đổi, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc nhấn mạnh về những thành tựu, kết quả đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, về một Thái Nguyên thân thiện với nhiều tiềm năng và cơ hội đang chờ các nhà đầu tư. Thái Nguyên luôn chào đón các nhà đầu tư, sẵn sàng hợp tác chặt chẽ, bền vững, lâu dài và tạo mọi điều kiện tốt nhất trên cơ sở theo đúng pháp luật Việt Nam để nhà đầu tư yên tâm hoạt động tại tỉnh. Thái Nguyên đang tích cực cải thiện môi trường đầu tư, tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo ra sự cạnh tranh có năng lực nhằm đưa kinh tế của Thái Nguyên phát triển nhanh hơn và bền vững. Bên lề APEC CEO Summit 2017, trao đổi với đồng chí Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Tiến sĩ Võ Chí Thành, nguyên Phó Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương CIEM, chuyên gia kinh tế, thành viên Ban Thư ký APEC cho rằng APEC là cơ hội tuyệt vời cho Việt Nam nói chung, các địa phương nói riêng, trong đó có tỉnh Thái Nguyên, để quảng bá giới thiệu về tiềm năng thế mạnh cũng như tìm kiếm những cơ hội mới cho đầu tư phát triển. Trao đổi nhanh với cơ quan truyền thông, ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên chia sẻ, APEC 2017 có sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi lớn, được coi là cuộc đối thoại có ý nghĩa lịch sử giữa lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC và giới kinh doanh thế giới. Vì vậy, đây chính là hoạt động trọng tâm, là một trong những hội nghị quan trọng nhất của tuần lễ cấp cao APEC năm nay. Đây là dịp để đoàn Thái Nguyên nắm bắt thêm những thông tin, xu hướng kinh doanh, sau đó sẽ chia sẻ thông tin với các doanh nghiệp tỉnh nhà, góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập của các doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên. Có thể nói, sự tham dự, gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo một số tập đoàn, tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước của đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên tại tuần lễ cấp cao APEC 2017, một lần nữa chứng tỏ những cam kết mạnh mẽ, cũng như để phát đi thông điệp tới cộng đồng kinh doanh về một Thái Nguyên cởi mở, năng động, sẵn sàng tham gia và trở thành một phần, một hạt nhân quan trọng của tiến trình APEC Việt Nam 2017.
Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và kỳ họp thứ 6, kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, trong ngày 2 tháng 11 và các ngày từ 6 đến 10 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã có cuộc tiếp xúc cử tri tại 19 xã phường trên địa bàn thành phố. Tại các buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018, báo cáo kết quả kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất giữa nhiệm kỳ Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18. Tiếp đó, với tinh thần dân chủ thẳng thắn, cử tri các địa phương đã gửi đến đại biểu một số ý kiến kiến nghị, tập trung vào một số vấn đề. Như hiện nay trên địa bàn có một số dự án đã được phê duyệt nhưng nhiều năm chưa triển khai, đề nghị thu hồi. Hệ thống thoát nước chưa đảm bảo dẫn đến việc ngập úng cục bộ trên địa bàn thành phố. Biển ngõ ngách một số tuyến phố chưa đồng bộ cần được đầu tư thỏa đáng, quan tâm hỗ trợ giá giống cây trồng cho nông dân. Đề nghị thành phố Thái Nguyên cấp kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa ở một số tổ dân phố. Một số địa phương xảy ra tình trạng điện yếu không đáp ứng được nhu cầu phục vụ sinh hoạt, sản xuất và đề nghị sớm được nâng cấp đường điện. Đề nghị các ngành chức năng tăng cường các biện pháp xử lý các trường hợp lấn chiếm hành lang vỉa hè để kinh doanh buôn bán, thực hiện nghiêm túc các chế độ chính sách cho nạn nhân da cam và gia đình người có công với cách mạng. Trước những ý kiến kiến nghị của cử tri, lãnh đạo chính quyền địa phương đã giải trình một số ý kiến thuộc thẩm quyền, những ý kiến còn lại sẽ được tổng hợp và trình lên kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố sắp tới. Sáng ngày 10 tháng 11, kỳ họp thứ 6, kỳ họp bất thường của Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức trọng thể tại Hội trường UBND thành phố. Dự kỳ họp có các đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Ủy ban dân thành phố trình bày tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017 của thành phố Thái Nguyên. Theo đó, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017 của thành phố Thái Nguyên được đề nghị điều chỉnh tăng, gồm tốc độ tăng trưởng các ngành sản xuất từ 15,5% lên 15,6%, giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp địa phương theo giá so sánh năm 2010 điều chỉnh từ 5.500 tỷ đồng lên 5.800 tỷ đồng, tăng 300 tỷ đồng. Thu ngân sách thành phố điều chỉnh từ 1.225 tỷ đồng lên 2.500 tỷ đồng, tăng 1.275 tỷ đồng. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản theo giá so sánh năm 2010 điều chỉnh từ 1.489 tỷ đồng lên 1.550 tỷ đồng. Sản lượng lương thực có hạt điều chỉnh từ 26.900 tấn lên 40.000 tấn. Số lao động được tạo việc làm tăng thêm điều chỉnh từ 4.000 lao động lên 4.700 lao động. Chỉ tiêu cai nghiện ma túy điều chỉnh từ 180 lượt người lên 216 lượt người. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định, việc điều chỉnh kế hoạch thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017 của thành phố Thái Nguyên là cần thiết, đúng quy định của pháp luật. Việc điều chỉnh này cũng hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương sau khi thành phố Thái Nguyên tiếp nhận 5 đơn vị là phường Chùa Hang, xã Đồng Liên, xã Huống Thượng, xã Linh Sơn, xã Sơn Cẩm về quản lý, nên một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017 có sự thay đổi. Với sự thảo luận dân chủ và nhất trí cao, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017 của thành phố Thái Nguyên. Nghị quyết này là căn cứ pháp lý để các cấp ngành, địa phương, đơn vị của thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2017.
Có tiếp tục làm đường phố Hương, đường Lưu Nhân Chú nữa hay không và bao giờ làm là ý kiến được nhiều cử tri của phường Trung Thành gửi đến đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố do đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy làm trưởng đoàn trong buổi tiếp xúc cử tri của phường vào chiều ngày 9 tháng 11. Ngoài ra, tại buổi tiếp xúc còn có nhiều ý kiến khác xung quanh các vấn đề như cần nâng cấp nhà văn hóa tổ 25, dự án nâng cấp quốc lộ 3 đã xong từ lâu nhưng nhiều hộ dân vẫn chưa nhận được tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, có biện pháp xử lý cá nhân lấn chiếm đất công ở tổ dân phố 12, đề nghị cơ quan chuyên môn kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn phường nói riêng và thành phố nói chung, cử tri đề nghị được cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đã hết thời hạn, vân vân. Ông Trần Ngọc Hoan, cử tri tổ dân phố 28 có ý kiến.
Quốc lộ 37 đã triển khai từ năm 2008 đến nay là số cái hệ thống nắp thoát nước từ vị trí của bệnh viện Văn Thép đến tới cầu Võ Ngựa là rất nhiều, những cái nắp đậy nó bị gãy sập hỏng. Do đó nguyên nhân là dẫn đến những cái hiện tượng bị đất rác sẽ tràn xuống. Thì hiện tại là qua quá trình trời mưa to, một số các hộ gia đình, 7 hộ liền kề thì quá trình làm đường nâng cấp sẽ cao, cho cái cốt không cao lên chẳng gần 1 mét, cho nên là nguy cơ là hiện tại là nếu mà mưa to thì là nước sẽ tràn vào 7 hộ gia đình ở khu dân cư gần đó. Huyện cũng mong rằng cái cơ quan chức năng làm sao có cái hướng để giải quyết kịp thời cho cái đảm bảo nguyện vọng của bà con.
Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri phường Trung Thành, lãnh đạo phường và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu tổng hợp các ý kiến còn lại để gửi tới kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố sắp tới.
Chiều ngày 9 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên do đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, đã có buổi tiếp xúc với 125 cử tri xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tiếp xúc đã có 16 lượt ý kiến kiến nghị của các cử tri gửi đến đoàn đại biểu. Về lĩnh vực giao thông, các cử tri đề nghị thành phố quan tâm tạo điều kiện mở rộng, nâng cấp đường kênh đoạn từ quán 300 đi Hồ Đuối Cốc, đồng thời bổ sung hệ thống rào chắn bên phần đường bê tông và xây dựng đường điện thắp sáng đường kênh. Hiện nay một số cầu bắc qua kênh đã xuống cấp, gây nguy hiểm cho nhân dân đi lại. Các cử tri đề nghị cần được sửa chữa, nâng cấp, hỗ trợ xi măng để xây dựng kênh mương nội đồng và các khu dân cư. Cần có giải pháp khắc phục khi một số đoạn ống nước của nhà máy nước Yên Bình bị cao hơn rãnh nước chảy dọc kênh núi Cốc khiến nước mưa chảy thẳng xuống kênh gây xói mòn và ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, các cử tri cũng đề cập đến chế độ chính sách người có công, khám sức khỏe cho người dân có bảo hiểm y tế. Trước các ý kiến của các cử tri, đoàn đại biểu đã trả lời một số nội dung trong thẩm quyền, đồng thời tổng hợp đầy đủ các ý kiến trình lên kỳ họp sắp tới của Hội đồng Nhân dân thành phố. Theo ghi nhận, trong 10 tháng năm 2017, kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB Thái Nguyên đều tăng trưởng tốt so với cùng kỳ. Cụ thể, huy động vốn đạt 1.200 tỷ đồng, tăng 30% doanh số cho vay hơn 400 tỷ đồng, tăng 15%. Tổng tài sản đạt gần 1.200 tỷ đồng, tăng 33%, giữ vững vị trí thứ 5 trong hệ thống Ngân hàng Thương mại Cổ phần trên địa bàn tỉnh. Năm 2017, SHB Thái Nguyên tập trung cho vay các ngành nghề ít rủi ro, các ngành nghề được chính phủ và ngân hàng nhà nước khuyến khích phát triển như cho vay sản xuất nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, chế biến, chế tạo, nuôi trồng, chế biến nông lâm thủy sản công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, đồng thời hướng tới đối tượng khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhờ đó, hoạt động kinh doanh của SHB luôn đạt hiệu quả cao mà vẫn đảm bảo an toàn và nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ. Song song với phát triển kinh doanh, đồng thời nối tiếp thành công trong 3 năm liền hợp tác cùng Nhà hát Tuổi Trẻ, triển khai dự án Chắp cánh niềm tin, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB tiếp tục dành ngân sách 4 tỷ đồng để tài trợ cho dự án. Tại Thái Nguyên, đây là năm thứ 2 SHB Thái Nguyên tổ chức thực hiện chương trình này. Theo đó, chương trình ca nhạc hài kịch Tôi đẹp, tôi có quyền sẽ được tổ chức vào lúc 19:30 tối 12 tháng 11 năm 2017 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên. Chị Nguyễn Thị Thu Hiền, khách hàng SHB Thái Nguyên chia sẻ.
Năm trước thì mình cũng đã được tham gia cái chương trình hài kịch về Chắp cánh niềm tin của SHB và nhận thấy là đây là một chương trình rất hay và ý nghĩa. Cũng rất là vui là năm nay là SHB lại tiếp tục tổ chức chương trình này. Và theo mình thấy thì đây là ngân hàng đầu tiên trên địa bàn mình đã có những chương trình hay và bổ ích như thế này cho khách hàng. Mình cảm thấy rất háo hức muốn tham gia chương trình và chắc chắn là buổi tối chủ nhật tuần này mình sẽ cùng với cả gia đình đến tham gia chương trình của SHB tổ chức.
Nói về chương trình Chắp cánh niềm tin thể hiện sự tri ân của SHB với khách hàng, ông Ngô Đức Khanh, Giám đốc SHB Thái Nguyên nhấn mạnh.
Thì đây là chủ trương chung của hội sở chính, chỉ đạo thì đến các tỉnh thành, đặc biệt là SHB hiện nay đã nhận diện trên gần 50 tỉnh thành. Thì chúng tôi là hàng năm đều có chương trình gọi là cái dự án Chắp cánh niềm tin. Cái này là một trong những cái là cũng là quảng bá thương hiệu, hình ảnh. Đặc biệt là cái quan trọng nhất là tri ân đến khách hàng để làm nào là khách hàng hiểu ngân hàng hơn và biết ngân hàng hơn, để chúng tôi từ đó là chúng tôi là phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.
Tin rằng với chương trình Chắp cánh niềm tin lần thứ 2 được tổ chức tại Thái Nguyên sẽ đem đến cho khách hàng những giây phút thư giãn và sẽ luôn tin tưởng đồng hành với SHB Thái Nguyên nói riêng, hệ thống SHB nói chung trong hoạt động kinh doanh.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 2 tháng 11 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau: phần điểm tin về thị trường tài chính tuần qua, trong tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm có phản ánh đừng để người tiêu dùng mất niềm tin về hàng giả. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm giữa tuần này giá vàng thế giới tăng vượt mốc 1.280 USD một ounce, nhưng giá vàng miếng trong nước vẫn chỉ lình xình ở mức bán ra 36,6 triệu đồng một lượng. Lúc gần 9 giờ sáng ngày 10 tháng 11, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Thái Nguyên ở mức 36,55 triệu đồng một lượng mua vào và 36,65 triệu đồng một lượng bán ra. Đây là mức giá đã được giữ ổn định từ 3 tuần nay. Nguyên nhân là do tác động của giá đô la Mỹ tự do giảm khiến giá vàng miếng sáng nay ổn định dù giá vàng thế giới tăng. Hiện giá vàng thế giới quy đổi khoảng 35,2 triệu đồng một lượng bán ra, thấp hơn giá vàng SJC bán lẻ trong nước khoảng 1,4 triệu đồng một lượng. Tính đến thời điểm hiện tại, công ty xăng dầu Bắc Thái đã triển khai bán xăng sinh học E5 thay thế xăng khoáng A92, RON 92 tại 70 trên tổng số 72 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Bắc Cạn. Trong đó, riêng địa bàn Thái Nguyên đã có 50 trên 51 cửa hàng bán lẻ xăng dầu của công ty triển khai bán xăng sinh học E5 thay thế xăng RON 92. Xăng E5 là xăng RON 92 trộn lẫn 5% ethanol có nồng độ 99,5% khi đốt cháy có mức khí thải độc hại thấp hơn hẳn so với các loại nhiên liệu hóa thạch thông thường. Từ cuối năm 2015, công ty xăng dầu Bắc Thái đã thí điểm bán xăng E5 tại cửa hàng xăng dầu số 7 Gang Thép. Từ năm 2016, công ty xăng dầu Bắc Thái đã đẩy mạnh tiến độ đưa xăng sinh học E5 vào thay thế tại các cửa hàng bán lẻ của công ty. Dự kiến đến hết tháng 11 năm 2017, toàn bộ 100% các cửa hàng bán lẻ của công ty sẽ hoàn tất chuyển đổi sang bán xăng E5, thay thế hoàn toàn xăng RON 92 và đến trung tuần tháng 12 năm 2017, 100% các đại lý bán lẻ của công ty cũng sẽ chuyển sang bán xăng E5 hoàn toàn.
Mới đây, tại địa chỉ số 1 đường Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên, công ty cổ phần đầu tư Hải Âu Việt ở Hải Hậu, Nam Định tổ chức khai trương cửa hàng gạo ngon số 21 và ra mắt công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản Thọ Khang, đơn vị bán lẻ chính thức các sản phẩm gạo nằm trong hệ thống chuỗi siêu thị gạo ngon toàn khu vực miền Bắc tại Thái Nguyên. Theo đó, tại siêu thị Gạo Ngon do công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản Thọ Khang phân phối và bán lẻ, có đầy đủ các loại gạo là đặc sản các vùng miền trong cả nước, được chia thành các dòng sản phẩm như gạo nếp đặc sản, gạo cho gia đình, gạo cho bếp ăn công nghiệp trường học, gạo cho ngày Tết, gạo thượng hạng đến các loại gạo cho người ăn kiêng, gạo cho người tiểu đường, béo phì, cao huyết áp. Các sản phẩm gạo đều được truy xuất nguồn gốc, niêm yết giá công khai. Và tại siêu thị, công ty chỉ áp dụng hình thức bán lẻ. Lý giải về điều này, ông Nguyễn Văn Thọ, giám đốc công ty cho biết.
Khi chúng tôi phát triển hệ thống bán lẻ, thì muốn đưa những cái sản phẩm về nông sản như là gạo chúng tôi đang cung cấp đây từ thu mua từ trực tiếp của người nông dân, đưa đến trực tiếp tận nhà của người tiêu dùng để người ta được sử dụng cái chất lượng gạo tươi, ngon và đảm bảo cái chất lượng nhất. Tươi đây nghĩa là vừa sát từ thóc ra, đem tới người dân. Sản phẩm ở đây thì chúng tôi đều cho xay sát mới. Quy trình xay sát thì sáng nay sát thì chiều chuyển về và đóng gói bao bì luôn, không xay sát số lượng nhiều, không dự trữ kho nhiều.
Tại lễ khai trương, công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản Thọ Khang cũng cam kết với người tiêu dùng về chất lượng gạo chính gốc, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nếu khách hàng sử dụng gạo của công ty không hợp khẩu vị sẽ được công ty kiểm tra, đổi lại và tư vấn sản phẩm gạo phù hợp với nhu cầu của từng gia đình. Việc ra mắt công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản Thọ Khang và chuỗi siêu thị Gạo Ngon đã bước đầu khẳng định với khách hàng Thái Nguyên về thương hiệu, chất lượng sản phẩm, đồng thời xây dựng lòng tin với người tiêu dùng, góp phần tạo nên những giá trị chung của hạt gạo Việt Nam.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua những vụ việc như sữa giả, mỹ phẩm giả, rượu giả, quần áo giày dép giả của một thương hiệu nổi tiếng trong nước đã khiến dư luận dậy sóng. Mức độ làm giả ngày càng tinh vi, người tiêu dùng thì khó nhận biết. Việc làm giả nhãn hàng nhãn hiệu không chỉ đe dọa đến lợi ích của nhà sản xuất, nhà kinh doanh mà còn gây hoang mang cho nhiều người tiêu dùng khi chất lượng mình mua về không đúng với giá trị thật của đồng tiền, thậm chí là tiền mất tật mang.
Báo cáo mới đây nhất của đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên trong buổi giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố tại đơn vị về công tác quản lý thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 9 tháng năm 2017 cho thấy, trong gần 750 trường hợp bị kiểm tra đã có trên 30 vụ hàng giả bị phát hiện và xử lý với tổng tiền phạt vi phạm hành chính và trị giá hàng hóa trên 550 triệu đồng. Ông Tạ Đình Dũng, đội trưởng đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên cho biết, ngày nay với sự hỗ trợ của máy móc thiết bị hiện đại nên việc làm giả sản phẩm không còn đơn thuần chỉ là giày, quần áo thể thao, bột ngọt mà ngày càng trở nên tinh vi hơn, hướng đến các sản phẩm cao cấp của các thương hiệu nổi tiếng như đồng hồ, kính mắt mang thương hiệu Casio, quần áo Nike, Lacoste nên việc phát hiện và xử phạt rất khó khăn.
Đối với các giải pháp đối với lĩnh vực hàng giả này thì chúng tôi phải có tăng cường cái việc tập huấn nhận biết các cái thông tin về các cái mặt hàng giả trên thị trường. Vì hiện nay thì các cái mặt hàng giả càng ngày càng tinh vi, giả về nhãn hiệu, về sở hữu trí tuệ. Để các cơ quan chức năng có cơ sở để kiểm tra thì bắt buộc phải có cái thông tin. Và để có những cái thông tin đó thì các cái hãng, các cái nhà sản xuất, nhà phân phối phải có sự phối hợp, cung cấp cái thông tin. Và từ đó thì các cơ quan chức năng mới có cái nhận biết, cái đánh giá hàng hóa giả mạo trên thị trường. Thì ngay như đợt vừa rồi thì chúng tôi cũng tổ chức tập huấn với cái hiệp hội VASIP, cái hiệp hội các doanh nghiệp có cái vốn đầu tư nước ngoài. Đây là cái tổ chức có cái sự phối hợp rất tốt đối với lực lượng quản lý thị trường nói riêng cũng như các chức năng nói chung. Cái tổ chức này người ta có những cái bộ phận chuyên biệt về hàng giả. Người ta đánh giá nghiên cứu thị trường và từ đó là đưa ra những cái phân tích và những cái thông tin cung cấp cho các cơ quan chức năng kiểm tra xử lý các cái mặt hàng giả.
Trên thực tế, nhiều người tiêu dùng thường có quan điểm, đối với các sản phẩm mang thương hiệu nổi tiếng hay cửa hàng kinh doanh lâu năm có tên tuổi thì rất uy tín. Song qua các đợt kiểm tra thực tế, vẫn còn có những cửa hàng, đơn vị kinh doanh trà trộn hàng giả với hàng thật. Có thể liệt kê một số vụ việc điển hình qua từng năm. Năm 2015, trên toàn bộ cửa hàng với trên 100 sản phẩm quần áo thể thao mang thương hiệu Adidas bị đội quản lý thị trường phát hiện, xử lý. Năm 2016 là gần hàng trăm đôi giày thể thao giả và hàng trăm sản phẩm mỹ phẩm giả. Và tháng 7 vừa qua, đội quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra đột xuất cửa hàng Trần Lan có địa chỉ số 582 đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên. Qua kiểm tra, đội đã ra quyết định buộc tiêu hủy 60 tem xe máy hiệu Honda, tịch thu 72 chi tiết phụ tùng xe máy. Trước đó, vào cuối tháng 6, đội đã tịch thu trên 100 chiếc đồng hồ giả nhãn hiệu Casio với tổng trị giá gần 30 triệu đồng tại nhà đối tượng Hà Mạnh Duy ở tổ 16, phường Đồng Quang. Trên thị trường thực tế, không khó để tìm ra những sản phẩm giả thương hiệu, nhãn hiệu. Thậm chí người tiêu dùng hàng ngày vẫn đang phải chấp nhận sử dụng hàng giả, nhãn hiệu với nhiều lý do khác nhau.
Hàng chính hãng mặc dù đẹp, chất lượng tốt nhưng giá thành cao. So với điều kiện của bản thân thì phải chờ đến khi khuyến mại hoặc là giảm giá mình mới dám mua.
Em rất ngại với thị trường hàng hóa hiện nay bởi vì là không ít trường hợp mình vào cửa hàng chính hãng nhưng mà vẫn không mua được hàng chính hãng.
Và mới đây, câu chuyện về một thương hiệu cao cấp của Việt Nam nhưng thực tế lại mang thương hiệu Made in China của Khải Siêu thêm một lần nữa khiến dư luận dậy sóng. Song trên thực tế, những sản phẩm đội lốt này không giới hạn ở bất cứ nhóm hàng nào và phổ biến từ cao cấp đến bình dân. Về việc hàng giả đội lốt hàng thật, ông Tạ Đình Dũng, đội trưởng đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên cho biết thêm. Để xảy ra tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng tràn lan trên thị trường, ngoài thủ đoạn tinh vi của các đối tượng vi phạm, thì sự thiếu hợp tác của các doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa với các cơ quan chức năng cũng gián tiếp khiến cho tình trạng này diễn ra phổ biến. Phần lớn các đơn vị sản xuất nhỏ đều không có lực lượng, kinh phí cho công tác phòng chống hàng giả, nên việc phòng vệ gần như không có. Thêm vào đó, họ cũng e ngại thông tin cho cơ quan chức năng hay các phương tiện thông tin đại chúng, sợ rằng người tiêu dùng tránh hàng giả, vô tình cũng tránh luôn hàng thật. Và việc thiếu cơ sở thông tin từ phía nhà sản xuất gây khó khăn cho chúng tôi trong việc phát hiện, đối chiếu hàng hóa. Và thời gian qua, vi phạm về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng gia tăng bởi hàng giả không chỉ sản xuất trong nước mà còn được sản xuất ở nước ngoài. Bên cạnh làm giả các nhãn hiệu nổi tiếng, thì những năm gần đây trên thị trường còn xuất hiện hàng có nguồn gốc từ Trung Quốc, giả mạo xuất xứ Việt Nam như bột giặt, mì chính, phân bón, mỹ phẩm. Thị trường tiêu thụ thường tập trung vào địa bàn các chợ nông thôn, nơi điều kiện kinh tế chưa phát triển hay những nơi tập trung đông sinh viên.
Trong cái thời gian tới, đặc biệt là cái dịp cuối năm, thì cái tình hình lưu thông trên thị trường cũng sẽ tăng và cái vi phạm chung sẽ tăng. Trong đó có vi phạm về hàng giả thì chúng tôi cũng tăng cường tích cực kiểm tra để làm sao mà phát hiện ra những cái vụ việc hàng giả, xử lý triệt để, đảm bảo cho cái hàng hóa đến tay người tiêu dùng và chất lượng. Đối với các cái thông tin mà người dân cũng như người tiêu dùng phát hiện ra khi gặp phải thì chúng tôi cũng rất mong được sự cung cấp thông tin. Mọi người có thể cung cấp thông tin đến đội quản lý trưởng thành phố Thái Nguyên ở số 6 đường Nguyễn Văn Tám. Trực tiếp là số điện thoại 0208 385 4049 hoặc số cầm tay của tôi là 0977 300 700. Ngoài ra thì còn có thể cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng như công an thành phố, công an phường xã sở tại. Từ đó thì cũng có cái phối hợp với các cơ quan chức năng như đơn vị quản lý trường hoặc cơ quan công an để phối hợp xử lý cái vấn đề về hàng giả.
Dịp cuối năm là thời điểm hoạt động sản xuất buôn bán tấp nập, hàng hóa lưu thông lớn, nhu cầu mua sắm tiêu dùng của nhân dân tăng cao, nên các vi phạm về hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ dự báo sẽ còn diễn biến phức tạp. Do vậy, để góp phần kiểm soát, ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng, nắm bắt địa bàn và khai thác nguồn thông tin theo khiếu nại, phản ánh của người tiêu dùng về các đối tượng vận chuyển, kinh doanh, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm theo quy định của pháp luật, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chống buôn bán vận chuyển kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, tập trung xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm để răn đe. Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng cần thường xuyên cập nhật thông tin về hàng hóa, đồng thời mua hàng tại những cơ sở uy tín đã được kiểm định về chất lượng. Chuyên mục Tài chính thị trường do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị trong mục này tuần sau.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần SHB trân trọng thông báo, vào lúc 19:30 ngày Chủ nhật 12 tháng 11, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên, Nhà hát Tuổi Trẻ và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, Hà Nội SHB tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật hài kịch ca nhạc. Đây là món quà dành tặng cho những khách hàng của SHB Thái Nguyên nằm trong khuôn khổ dự án Chắp cánh niềm tin với 100 suất diễn miễn phí trên cả nước. Hãy đến với Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên vào lúc 19:30 ngày 12 tháng 11 để giao lưu chụp ảnh cùng các diễn viên nổi tiếng như nghệ sĩ ưu tú Đức Khuê, nghệ sĩ Nguyệt Hằng, Thanh Dương, Bá Anh, Thanh Sơn, Thu Quỳnh và nhận những quà tặng may mắn từ ngân hàng SHB. 800 vé mời miễn phí tham gia chương trình sẽ được dành tặng cho khán giả Thái Nguyên. Liên hệ nhận vé mời SHB Thái Nguyên tại Trung tâm Thương mại Minh Cầu, số 2 đường Minh Cầu, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 0986 971 486. Xin trân trọng kính mời.
Viên Thông Nga, chào mừng sinh nhật Viên Thông Nga tròn 20 tuổi. Viên Thông Nga tưng bừng mang đến quý khách hàng chương trình khuyến mại đặc biệt, tháng vàng tri ân ưu đãi bất tận với vô vàn khuyến mại hấp dẫn và vô cùng giá trị. Sắm Samsung trúng 20 sổ tiết kiệm trị giá 400 triệu đồng. Mua Oppo trúng combo smartphone trị giá 10 triệu đồng. Mua Vivo trúng 20 điện thoại về năm xanh điệu. Mua Nokia trúng 20 smartphone mỗi tuần. Mua Sony trúng TV Sony OLED 65 inch trị giá 105 triệu đồng. Mua laptop xinh trúng quà siêu đỉnh, cơ hội trúng 20 laptop HP trị giá 10 triệu đồng. Mua tablet trúng 20 tablet trị giá 60 triệu đồng. Mua một điện thoại cùng Netqueen trúng 20 điện thoại Huawei i32. Ngoài ra, Viên Thông Nga mang đến cơ hội bất ngờ cho tất cả các khách hàng tham gia đặt cọc iPhone 8 và iPhone 8 Plus với bộ quà tặng trị giá gần 3 triệu đồng và cơ hội nhận voucher trị giá lên tới 8 triệu đồng cho những khách hàng nhanh nhất và may mắn nhất đến Viên Thông Nga đặt cọc từ ngày 2 tháng 11. Hãy nhanh chân đến ngay Viên Thông Nga gần nhất để nhận được ưu đãi cực khủng. Viên Thông Nga, sự lựa chọn tốt nhất của bạn.
Chim sẻ gọi đại bàng, chồng đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?
Chút nữa đi làm về anh sẽ mua.
Ô hay, quan trọng như vậy mà sao anh cứ dửng dưng vậy? Không nhanh tay thiên hạ người ta mua hết bây giờ.
Thẻ cào điện thoại thôi chứ có phải vé xem phim bom tấn đâu.
Còn hơn ấy chứ, đây là khuyến mãi bom tấn của Vinaphone. Ưu ái cực lớn cho thuê bao trả trước với 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 kia kìa. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 6 tỷ đồng.
Hả? Cái gì cơ? Cào Vina, sắm Mazda luôn á?
Mazda 6 trị giá gần 900 triệu.
Sao mà Vinaphone chịu chơi quá sức vậy?
Đảm bảo là nói nhỏ thôi mà, thiên hạ biết hết bây giờ anh. Từ 20 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2018, với mỗi 100.000 đồng nạp thẻ hoặc tổng nạp tích lũy 100.000 đồng, sẽ được một mã dự thưởng để có cơ hội trúng ngay một xe máy Honda Lead. Và sau mỗi 25 ngày, các mã chưa trúng giải sẽ có cơ hội trúng giải, đặc biệt là một ô tô Mazda 6 đó.
Ok, anh đi săn thẻ Vina liền đây.
Thông tin chi tiết liên hệ 1800 1091 hoặc truy cập khuyến mại.vinaphone.com.vn.
Vinaphone, không ngừng vươn xa.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.